là y pháp bất y nhân, theo pháp mà thực hành là quan ba đề chư Phật có nghĩa gì? Pháp ở đây là chân lý, lời kinh Phật dạy. Trung bình gồm có 30.000 bài kinh, bao gồm kinh điển Pali, kinh điển A Hàm bằng chữ Hán, kinh điển Đại Thừa bằng chữ Hán, và được dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới. Nhân ở đây đó là các vị tăng sĩ, những vị pháp sư, những vị tu sĩ Phật giáo nói chung. Câu này dạy chúng ta đó, trong trường hợp vị tăng sĩ nào đó mà mình nương tựa làm thầy lại chưa có thể giữ tròn được giới luật của đạo Phật, có những hành động phản cảm về văn hóa trái với tinh thần Phật dạy, thì thay vì chúng ta chán nản từ bỏ Phật pháp, vẫy tay chào với ngôi chùa và từ bỏ đạo Phật, thì nên nhớ câu dạy này ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn của Phật giáo Đại Thừa, để chúng ta nương tựa vào chánh pháp chân chính được vị đó giảng dạy, nhưng mà chúng ta không theo cái tấm gương xấu mà vị đó đang làm, chứ chúng ta không có khinh thường vị đó. Góp ý được thì quá tốt, không phê phán, không chỉ trích, góp ý, phải góp ý để cho vị đó sửa chữa thành tốt, để xứng đáng làm thầy của mình. Còn nếu góp ý mà vị đó không nghe thì để giáo hội xử lý vị đó. Chúng ta không nên khinh tường phỉ báng tăng bảo, và cũng nên không nên mất niềm tin với tăng bảo còn lại, vì mía sâu có mắt, nhà dỗ có nơi, đừng quơ đũa cả nắm. Có nhiều người nói chân lý rất giỏi nhưng mà thực hành chân lý chưa trọn vẹn, đừng vì thế mà không học theo chân lý này. Người nói giỏi chân lý và thực hành tốt chân lý thì quá tốt rồi, đó là bậc thầy chuẩn mực và gương mẫu, xứng đáng làm thầy của chúng ta. Còn nếu chưa được như thế, chúng ta nương tựa vào lời dạy của vị đó, nhưng đừng bắt chước theo việc làm sai thôi. Chứ không nên bỏ chùa, không nên bỏ đạo Phật. Đó là cái lời răn nhắc của Đức Phật qua câu nói y pháp bất y nhân. Còn theo Phật pháp mà làm thì oan bao đề chư Phật. Đây là lời nói của các tổ thôi, chứ không phải là lời của Phật. Y kinh Phật thuyết, tam thế Phật quang, ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết. Đó là một cái chủ trương để khuyên các tăng sĩ và Phật tử cẩn trọng trong việc xử lý về trường bá kinh điển Phật dạy. Bởi vì thỉnh thoảng đó, trong quá trình biên tập mấy nghìn năm lịch sử, có những chữ kinh, có những câu kinh, có những trang kinh, có những phẩm kinh, có những bài kinh được thêm thắt vào. Cho nên mình đương vào những lời đó mà nói là lời Phật dạy như thế thì rõ ràng làm oan Đức Phật Thích Ca, người truyền bá và sáng lập đạo Phật, và oan ba đời các Đức Phật. Nếu mà Phật tử mà Phật không dựa vào kinh thì biết đâu mà tu. Do đó chúng ta phải có cái tiêu chuẩn đánh giá kinh. Nếu nội dung câu kinh nào ở trong bài kinh này mà mâu thuẫn với bài kinh khác, chúng ta được quyền đặt vấn đề, vì được biên tập về sau cho nên có đoạn này mâu thuẫn với đoạn kia. Còn nếu là do chính Đức Phật đó thì không bao giờ có tình trạng mâu thuẫn đó, vì Đức Phật có trí tuệ, mà trí tuệ thì không có mâu thuẫn, không có hoài nghi, không có tánh thối lưỡng nan. Ví dụ như hồi nãy có một Phật tử nào đó hỏi trong kinh Pháp Hoa nói là kinh này là số 1, kinh này Bát Niết Bàn cũng là kinh này số 1, như vậy kinh nào mới là số 1? Đó là cái sự mâu thuẫn. Vì những người truyền bá tông Pháp Hoa muốn đề cao cái kinh này cho nên phải gắn thêm cái câu đó vô. Cho nên mình tin cái câu đó là làm oan Đức Phật. Oan ở chỗ là Đức Phật trở thành người mâu thuẫn, mà hoàn toàn không có trong lịch sử. Do đó khi phát hiện ra những câu kinh mâu thuẫn, nếu chưa đủ sức để giải quyết nó, chúng ta nhờ các thầy chuyên về Phật học, có kinh nghiệm lý giải về Phật học để hướng dẫn chúng ta thoát ra khỏi cái nhận thức sai lầm đó, để chúng ta không nghĩ oan Đức Phật. Còn bỏ kinh điển, không nương vào kinh điển mà thực tập, chúng ta sẽ đi một con đường sai lầm, giống như là một người mù dẫn một đàn mù, tất cả rớt vào hầm sâu thôi. Do đó chúng ta phải dựa vào kinh Phật để không nói những điều mà Đức Phật không có nói. Như vậy khi đọc tụng kinh điển, có câu nào, chữ nào, đoạn nào, trang nào, phẩm nào chưa hiểu thấu đáo, hoặc phát hiện ra cái tính là mâu thuẫn giữa kinh đó với kinh khác, các quý vị đừng nên bỏ qua. nên hỏi thấu đáo tại các buổi giảng ở các thầy, các sư cô, để chúng ta được giải quyết thắc mắc. Nhờ đó chúng ta tăng trưởng niềm tin sâu sắc và có trí tuệ về chân lý Phật dạy. Và chỉ với như thế, chúng ta mới thực tập lời Phật dạy một cách đó là có kết quả ngay trong cuộc sống.